Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài 14 Đức Chúa Trời là thành tín, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tôi cho rằng Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều nhất trong kinh nghiệm của chúng ta rằng Ngài là thành tín thông qua việc nhào nặn cuộc đời của chúng ta. Đôi khi chúng ta không bao giờ có thể kinh nghiệm sự trọn vẹn của một điều gì đó cho đến khi chúng ta có chỗ để tiếp nhận điều đó. Thật khó để cho đá vào một ly trà nếu như ly trà đó quá đầy. Chúng ta phải đổ nước trà ra bớt để có chỗ để mà cho đá vào. Trong những hình ảnh mà chúng ta sắp học qua, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ nhào nặn cuộc đời của quý vị và tôi trở nên giống con Ngài càng ngày càng hơn. Khi chúng ta bị xui khiến, nghi ngờ sự thành tín của Ngài là khi mọi việc diễn biến xấu đi và đó là lúc chúng ta cần tin cậy nơi sự thành tín của Ngài hơn hết. Thật mỉa mai, đó cũng là lúc Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sự thành tín của Ngài hơn hết. Kinh nghiệm đầu tiên trong việc nhào nặn cuộc đời của chúng ta là khi chúng ta trở nên yếu đuối. Sứ đồ Phao-lô là một tôi tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời. Có lẽ ông là một trong những con người sáng giá nhất trong thời đại của mình. Ông đã học tập dưới chân giáo sư Gamaliel, một giáo sư vĩ đại. Ông là trước giả của 13 sách trong Tân Ước. Ông đã có kinh nghiệm đáng nhớ mà thậm chí ông không thể hiểu hết đó là gì khi ông nhìn thấy khải tượng. Phao-lô nói rằng, tôi đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi. Chúng ta không biết dầm sóc đó là gì, nhưng rõ ràng không phải là một cái dầm sóc thật sự. Đây là một bức tranh ngôn từ. Quý vị có bao giờ bị dầm sóc vào thịt hay chưa? Nó không bao giờ hết đâu. Chúng ta không bao giờ thấy dễ chịu cho đến khi chúng ta rút nó ra khỏi cơ thể của mình. Phao-lô là một con người có đời sống cầu nguyện tuyệt vời. Ông cũng đã làm nhiều phép lạ. Thế nhưng ông cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, xin cất cái dầm sóc khỏi con. Và Ngài đã trả lời ông như thế nào thưa quý vị? Ngài đã nói rằng không. Lần thứ hai ông cầu nguyện, cũng không. Lần thứ ba ông cầu nguyện, thì Chúa đã phán với ông rằng, hỡi Phao-lô, những gì ngươi tìm kiếm là sự dễ chịu thoải mái. Ngươi cần có cái dầm sóc đó để làm thành những mục đích của ta trong đời sống của ngươi. Bởi vì mức độ cám dỗ đó, vì cớ cách ta sử dụng ngươi và những gì ngươi đã nhìn thấy sẽ lấy làm khó khăn cho ngươi. Thậm chí ngươi không thể đồng đi với ta mà không có cái dầm sóc đó. Vì thế câu trả lời của ta cho lời cầu nguyện của ngươi là ta sẽ không giải cứu ngươi ra khỏi sự đau đớn ngươi, nhưng ta sẽ giải cứu ngươi thông qua nỗi đau đó. Vì ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Cô-rinh-tô nhì chương thứ 12 câu thứ 9 chính là câu trả lời. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Tại sao? Vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Xin chúng ta chú ý sự thay đổi trong thái độ của sứ đồ Phao-lô. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi. Tôi sẽ vui mừng, sẽ thôi tìm cách trốn chạy khỏi dầm sóc đó. Tôi sẽ dựa vào nỗi đau đó và nhờ thế, tôi sẽ khoe mình cách vui mừng về sự yếu đuối của tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngạt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Quý vị và tôi hẳn có rất nhiều điều để kể, nhưng thậm chí không cần biết quý vị là ai. Tôi có thể nói rằng giờ phút sâu sắc nhất, quý báu nhất, gần gũi nhất mà chúng ta từng kinh nghiệm với Đức Chúa Trời của Hoàng Vũ, với Chúa Giê-xu, con Ngài và với Đức Thánh Linh, chính là giờ phút tăm tối nhất mà chúng ta đã từng trải qua. Trong sự tan vỡ, hoàn toàn không có khả năng, nếu chúng ta không quay mặt cay đắng bỏ đi, nếu chúng ta cứ để cho nước mắt tuôn tràn, nếu chúng ta kêu gào cùng Đức Chúa Trời, và trong những tình huống hoàn toàn vô vọng, thì trong những tình huống hoàn toàn vô vọng, trong sự tan vỡ hoàn toàn, thì đây chính là những cánh cửa cơ hội mở ra trong cuộc đời của chúng ta. Là lúc Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều nhất. Là lúc chúng ta có những kinh nghiệm với Ngài mà chúng ta không sao tả nổi. Sứ đồ Phao-lô đang nói ở đây là Đức Chúa Trời sẽ thành tín ngay giữa sự tăm tối, đau đớn, bất công, sỉ nhục và bách hại. Ông kêu lên rằng, giờ ta đã hiểu. Ta nhớ lại rằng, đời sống với Đức Chúa Trời là đời sống trong hai chương đầu của sách Sáng Thế Ký, là một môi trường sống hoàn hảo. Và sau Khải Huyền chương 21, sẽ là trời mới và đất mới. Ta được tạo dựng cho cõi đời đời. Ta không sống trong quan điểm hướng về cõi thế gian, mà sống trong cái nhìn về cõi đời đời và trong thực tế của cõi thời gian. Trong một thế giới sa ngã, những tôi tớ cao quý nhất của Đức Chúa Trời là những người muốn tôn cao Chúa Giê-xu. Có một chương trình để khiến ta trở nên giống như con Ngài. Và trong một thế giới sa ngã, sẽ có sự bách hại, yếu đuối, dằm sóc, những nan đề về thuộc thể, cảm xúc, cũng như cá nhân và Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng ta sẽ thành tín với ngươi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng nếu chúng ta ngừng kêu xin, khẩn nài Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi nhiều nan đề, và nếu chúng ta hợp tác với Ngài, tin rằng Ngài sẽ thành tín, thì Ngài sẽ dẫn chúng ta đi qua những nan đề đó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Chúa dắt chúng ta đi qua nan đề? Một điều sẽ xảy đến trong tấm lòng của chúng ta mà chúng ta không hiểu, nhưng Ngài sẽ khiến chúng ta dịu lại. Những người chịu khổ càng nhiều sẽ càng nhạy cảm. Những người chịu khổ nhiều sẽ có lời cầu nguyện khác với hết thảy chúng ta. Họ sẽ cảm thương cho những người mà khi nhìn thấy, chúng ta có thể dễ dàng làm ngơ. Họ sẽ hiểu rõ thập tự giá thật sự có ý nghĩa là gì. Họ chỉ biết hướng đến Đức Chúa Trời và quan tâm đến người khác. Điều này xảy ra không phải vì họ đọc Kinh Thánh, đi học thần học, có nhiều bằng cấp, hay là vì người đó hết sức tự tin. Nhưng đó là vì quyền năng của Đức Chúa Trời đã được trọn vẹn trong sự yếu đuối của họ. Cái thứ hai mà Đức Chúa Trời nhào nặn cuộc đời của chúng ta, và khi chúng ta nương dựa nơi sự thành tín của Ngài, là lúc chúng ta bị cám dỗ. Chúng ta cần ghi nhớ rằng bị cám dỗ không giống với chuyện phạm tội. Bị cám dỗ có nghĩa là có một mẩu sô-cô-la ngay trước mặt chúng ta trong khi chúng ta đang ăn kiêng. Trong một thời điểm nào đó, Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết rằng không có gì sai trật khi ăn mẩu sô-cô-la đó. Trước đây tôi từng ăn sô-cô-la và thấy nó rất ngon. Nhưng trong thời điểm hiện tại, Đức Chúa Trời rõ ràng muốn tôi biết rằng tôi cần thực hành kỷ luật ăn kiêng. Và tôi thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, điều này có vẻ chẳng lớn lao gì lắm, và con sẽ cố gắng không làm điều đó. Thế nhưng sau đó tôi lại bị thôi thúc rằng, ồ, tôi muốn ăn sô-cô-la, tôi rất thèm nó. Tất cả những gì tôi muốn là một thỏi sô-cô-la ngay bây giờ. Quý vị biết mình đang bị gì không? Ấy là chúng ta đang bị cám dỗ. Chúng ta bị cám dỗ nhưng chưa phạm tội. Chúng ta đang cầm mẩu sô-cô-la đó lên vẫn chưa gọi là phạm tội. Nhưng chúng ta đã có một hình ảnh không mấy tốt đẹp về chính mình. Tội lỗi là khi chúng ta cầm mẩu sô-cô-la đó và ăn nó. Tôi sử dụng hình ảnh mẩu sô-cô-la bởi vì nó là một ví dụ rất trung tính. Bởi vì đối với một số người trong chúng ta, thì mẩu sô-cô-la đó có thể là những hình ảnh đen ở trên Internet. Có thể là những cuộc tình chóng vánh họ đang có hoặc từng có. Có thể là những món đồ chơi ngày một tốt hơn, mới hơn. Đó cũng có thể là thói quen ăn uống vô độ mà chúng ta đang làm. Ồ, anh phải hút thuốc thì anh mới chứng tỏ mình là một người đàn ông thực thụ. Anh phải uống rượu, anh mới là một người đàn ông thực thụ. Anh có quan trọng hay không là tùy vào việc anh đang làm. Một số dạng sô-cô-la khác nữa là làm việc tối mặt tối mày bởi vì chúng ta không muốn đối diện với thực tế cuộc sống, để chúng ta có thể kiếm thật nhiều tiền nhằm gây ấn tượng với nhiều người. Tất cả chúng ta đều có những sự cám dỗ trong cuộc đời của mình. Thường thì chúng ta bị đánh bại bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình bị điều đó lôi cuốn. Đó chính là sự cám dỗ. Tôi luôn căm ghét chính mình chỉ vì tôi luôn muốn ăn mẩu sô-cô-la đó. Như vậy chúng ta đã bị cám dỗ. Chúng ta vẫn chưa phạm tội. Nhưng lúc đó chỉ vì chúng ta muốn có điều đó nên chúng ta tự nhủ rằng, ồ, mình thật kinh khủng. Mình là cơ đốc nhân, tại sao mình lại ham muốn những điều khủng khiếp như thế? Như vậy, thay vì lấp đầy chính mình bằng những điều chúng ta mong muốn, chúng ta lại thay thế những điều đó bằng những thứ khác xấu xa hơn. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu thứ 13 có chép rằng, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào là quá sức loài người. Sự cám dỗ chúng ta gặp chẳng có gì là đặc biệt. Đó không phải là chuyện, ồ, tôi không thể nào vượt qua được. Đó chỉ là những lời dối trá. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Như với mẫu sô-cô-la cám dỗ đó, với những tranh ảnh khiêu dâm ở trên Internet, với những mối quan hệ bất chính với tiền bạc, với chủ nghĩa vật chất, với những vấn đề liên quan đến cái tôi, thì Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự thành tín Ngài không phải chỉ khi chúng ta cầu nguyện cho những vấn đề to tát, không phải chỉ khi chúng ta kêu xin hàn gắn một mối liên hệ đổ vỡ, không phải chỉ khi con cái chúng ta đi đến bước đường cùng, nhưng Ngài sẽ tỏ sự thành tín Ngài cho chúng ta giữa lúc chúng ta đau đớn và yếu đuối trong những vấp phạm hết sức nhỏ nhặt. Ngài cũng sẽ tỏ sự thành tín Ngài khi chúng ta bị cám dỗ. Nếu chúng ta có thể tin điều đó, xin chúng ta hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, tất cả trong con đang rất muốn làm điều này, xin tỏ cho con cách thoát khỏi điều đó. Có phải con cần quăng máy tính ra khỏi nhà của con không? Có phải con nên từ bỏ mối quan hệ này hay không? Có phải con nên tìm một công việc khác hay không? Có phải con cần tìm một người bạn tin cậy để chia sẻ hay không? Chúa ơi, xin chỉ cho con cách để thoát khỏi sự cám dỗ. Quý vị biết Chúa sẽ phán như thế nào không? Ngài nói rằng ta sẽ không bao giờ làm cho con thất vọng đâu. Mỗi lần chúng ta bị cám dỗ trong bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống, Chúa đều phán với chúng ta rằng, ta sẽ mở đàn cho ra khỏi. Thật sự đáng kinh ngạc phải không thưa quý vị? Một số người trong chúng ta luôn than thở rằng, tại tôi không đủ mạnh mẽ. Chúng ta đang cố gắng sống một đời sống cơ đốc nhờ vào sự kiên quyết và tính kỷ luật. Chúa không hoạch định cho đời sống cơ đốc nhân phải như thế. Nếu vậy chúng ta sẽ thua cuộc, giống như thể chúng ta đi chơi. Nếu quý vị giống như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ liên tục thua. Chúng ta có những sự yếu đuối, và trong những sự yếu đuối đó, chúng ta theo đuổi một tình yêu giả tạo. Chúng ta bị cám dỗ, chúng ta không tin cậy nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Thế nên khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta không tìm cách trốn chạy, mà lại tiến đến gần hơn với cám dỗ. Chúng ta cảm thấy xấu hổ, cảm thấy nhớp nhơ và tệ hại. Sau đó chúng ta không ngừng hành hạ chính bản thân mình và nghĩ rằng, có lẽ tôi thậm chí không phải là một cơ đốc nhân. Vào thời điểm tôi mới bắt đầu tin nhận Chúa, tôi liên tục tự nhủ với bản thân mình rằng, tôi là một con người thật tệ hại. Và rồi tôi nói với chính bản thân mình rằng, Chúa không thể nào sử dụng tôi. Tôi cố gắng cầu nguyện và vẫn cảm thấy xấu hổ. Tôi thậm chí không thể tha thứ cho chính bản thân của mình. Cứ như thế, tiếp tục như thế. Thế nhưng sự thành tín của Đức Chúa Trời chính là khi chúng ta yếu đuối. Ngài sẽ nói với chúng ta rằng, ta sẽ ban ân điển cho con vượt qua điều đó. Khi chúng ta bị cám dỗ, sự thành tín của Ngài sẽ nói rằng, ta sẽ ban cho con một lối thoát và chỉ cần con nhận lấy. Thế nhưng thậm chí nếu chúng ta không chịu nhận lấy, thì trong thời gian thứ nhất chương 1 câu 9 có chép, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thật là một người cha tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Thế nhưng chúng ta đã làm gì? Chúng ta tập trung vào sự cám dỗ, tập trung vào sự yếu đuối và những hoàn cảnh của mình. Chúng ta chỉ bận tâm đến chuyện, ồ tôi đã phạm tội, tôi đã phạm tội. Và thật đáng thương cho chúng ta, khi chúng ta cứ mãi mê với chuyện, tôi là một con người xấu xa, và Đức Chúa Trời không thể nào tha thứ cho tôi. Thậm chí tùy thuộc vào tội lớn hay nhỏ mà chúng ta có cách xử lý với nó. Nếu nó là một tội nhỏ, thì chúng ta cảm thấy buồn một ít. Nếu đó là một tội vừa vừa, thì chúng ta có thể buồn một hai ngày. Và rồi đối với những tội lớn hơn, thì chúng ta cảm thấy xấu hổ và đau buồn cả tuần lễ. Nhưng dầu đó là một tuần, một ngày, một giờ hay là một phút, thì cơ bản điều mà chúng ta đang làm đó là chúng ta nói với Chúa rằng sự tha thứ của Ngài chẳng hề có giá trị. Có thể đối với một số người, Chúa muốn họ yêu mến Ngài thông qua chúng ta. Nhưng chúng ta thì lại đang bận than thân trách phận và xấu hổ về những chuyện mà chúng ta đã làm. Tôi không thể tha thứ cho chính mình dù tôi biết Chúa tha thứ cho tôi rồi. Đó là lời tuyên bố ngạo mạn nhất mà chúng ta đã từng làm. Đức Chúa Trời phán rằng nếu chúng ta đồng ý với Ngài, thì hãy ăn năn và thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con xin lỗi Ngài, con đã làm điều đó, con biết nó sai, xin Ngài tha thứ cho con. Thì chính Chúa sẽ phán với quý vị rằng, ta hứa, ta là thành tín. Thì Ngài sẽ làm gì thưa quý vị? Thi Thiên thứ 103 câu thứ 12 có chép, phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài hay không? Và câu trả lời tất cả chúng ta đều biết, đó là có. Vì thế tôi xưng nhận tội lỗi mình, Đức Chúa Trời sẽ không còn nhớ đến nó nữa. Nhưng ở đây chúng ta lại nói rằng, tôi không thể tha thứ cho chính mình. Cứ như thể chúng ta đang thưa với Chúa rằng, con thật sự trân trọng những gì Ngài làm khi ban con đọc sanh của Ngài để tha thứ tội lỗi cho con. Con chắc rằng điều đó rất tốt cho tội lỗi của hầu hết mọi người, nhưng vẫn chưa đủ cho tội lỗi của con. Luận điều đó có nghĩa là con không tin. Con không tin Ngài phán Ngài là thành tín, thì có nghĩa là Ngài sẽ tha thứ cho con. Con không sẵn lòng nhận lấy sự tha thứ đó bởi vì con muốn tập trung vào tội lỗi của mình. Con muốn mình là tâm điểm của sự chú ý. Chúng ta muốn khóc than thêm một thời gian nữa bởi vì có một điều gì đó kỳ quặc trong tâm trí của con người. Nó nói với chúng ta rằng khi chúng ta hành hạ chính mình vì những gì chúng ta đã làm sai, thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Việc coi mình là xấu xa sẽ giúp lên tinh thần cho chúng ta. Và chúng ta tự nhủ rằng, trong sự xấu hổ của tôi chỉ là vô dụng đối với Đức Chúa Trời. Thay vì thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, con không cảm thấy mình được tha thứ. Con không thể tưởng tượng nổi Ngài có thể làm được điều đó. Nhưng con không sống dựa trên cảm xúc. Lời Ngài phán rằng nếu con xưng nhận, Ngài sẽ tha thứ, sẽ làm sạch tội con. Chúa ơi, bởi đức tin con tin rằng, Ngài không nhớ đến tội lỗi của con nữa. Và giờ đây con có một chương trình mới và một đường lối mới để bước đi với Ngài. Quý vị có nhìn thấy thế nào Chúa muốn quý vị kinh nghiệm sự thành tín của Ngài không? Sự thành tín của Ngài không phải là một bài hát hùng hồn cất lên rằng Jehovah ơi, sự thành tín Chúa rất lớn thay. Đó là một bài thánh ca rất tuyệt vời. Nhưng chúng ta thường phiêu diêu trong giai điệu vĩ đại của nó và nghĩ rằng từ đâu không biết, Đức Chúa Trời thành tín của chúng ta sẽ xuất hiện với một con tàu lớn để chở hội thánh của Ngài vào thiên đàng. Thế thì tôi xin báo cho quý vị một tin mừng, đó là ngay hôm nay, Chúa muốn nắm lấy chiếc thuyền trong giông bão của cuộc đời của chúng ta và đem nó vượt qua cơn bão đó. Ngài đang ở trên thuyền với quý vị. Đó chính là ý nghĩa của sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và điểm cuối cùng, một số người trong chúng ta đã đi xa hơn. Đó là quý vị đang phạm tội và rất nản lòng. Quý vị bị cám dỗ và đã đầu hàng trước cám dỗ. Hồi tôi mới tin Chúa, lúc đó tôi vẫn chưa thật sự là một cơ đốc nhân và có một số tội lỗi cứ đeo đẳng theo tôi. Tôi đã phạm tội rồi tôi lại nói, mình sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Và rồi tôi lại tái phạm và tôi lại nói rằng, mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thế nhưng ngày hôm sau, tôi lại cứ y như thế. Tôi lại tự nhủ một cách kiên quyết hơn. Mình nhất định không bao giờ phạm tội nữa. Nhưng rồi tôi lại tái phạm. Tôi đã cầm Kinh Thánh trên tay và đi vào phòng. Và tôi thấy dòng chữ treo ở trên tường. Đó là vinh quang thuộc về Chúa. Thế là tôi đã thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con bỏ cuộc, con xong rồi, con trả lại hết. Cảm ơn về những gì liên quan đến Chúa Giê-xu mà con đã nhận. Con đã cố gắng rất nhiều. Có thể một số người có thể sống như vậy, nhưng con thì không thể. Nó không có tác dụng đối với con, và con không thể giúp ích gì cho Ngài. Con không đổ lỗi cho Ngài. Chỉ là vì con không thể vượt qua được những cám dỗ đó. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã dùng câu Kinh Thánh trong Ti-mô-thê nhì chương 2, từ câu 11 cho đến câu 13, để phán với hoàn cảnh của tôi rằng, lời này là chắc chắn lắm. Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Quý vị có hiểu những gì được nói đến ở đây không? Chúng ta đã đồng chết với Ngài, một điều hết sức tuyệt vời. Và chúng ta cũng sẽ đồng sống với Ngài. Nếu chúng ta đồng đi với Ngài một cách vâng phục, chúng ta sẽ chịu nổi thử thách. Và như vậy chúng ta sẽ đồng trị với Ngài, sẽ nhận lấy phần thưởng với Ngài. Nhưng nếu chúng ta chối Ngài, hay nói cách khác, nếu chúng ta bất tuân, Ngài sẽ cầm giữ ơn phước của Ngài lại. Trong vòng các con cái của Đức Chúa Trời, Ngài không ban phước cho một đời sống không công bình. Tiếp theo đó là Ngài cũng sẽ không thành tín với chúng ta. Thế nhưng không phải. Kinh Thánh chép rằng, nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín vì Ngài không thể tự chối mình được. Khi chúng ta không thể vượt qua sự yếu đuối của mình, khi chúng ta đầu hàng trước cám dỗ, khi chúng ta phạm tội, thậm chí phạm theo thói quen đi chăng nữa, thì chúng ta thường đi đến chỗ muốn bỏ cuộc. Vào thời điểm đó, tôi đã từ bỏ đời sống cơ đốc. Có một số người bạn đã khuyên lơn và khích lệ tôi, thế nhưng tôi không muốn nghe. Rồi tôi tiếp tục phạm tội, tiếp tục thấy mặc cảm và tin chắc rằng mình sẽ trở nên tệ hại hơn. Thế nhưng tôi nhớ mình đã nghe một tiếng nói ở trong lòng, trong trí mình, nhắc tôi nhớ đến câu Kinh Thánh trong Khải Huyền chương 3 câu thứ 20 rằng, con có nhớ khi con cầu nguyện tiếp nhận Đấng Christ, con đã nghe thấy điều này hay không? Này ta đang đứng ngoài cửa mà gõ. Con còn nhớ ta đã hứa gì khi con mở cửa lòng mình hay không? Phần của con là mở cửa lòng. Rồi sau đó ta phán rằng, ta sẽ bước vào đó và ở với con. Con có nhớ điều này hay không? Và rồi giữa ta với con sẽ phát triển một mối liên hệ gần gũi. Ta sẽ ăn tối cùng con và sống cùng con. Khi ta cam kết, ta sẽ không bao giờ phá bỏ cam kết đó. Con đã mời ta bước vào lòng, và ta đã vào. Thậm chí khi con không thành tín, thì ta vẫn thành tín. Nếu con chưa thay đổi, con sẽ tiếp tục nhận thêm sự sửa phạt. Nhưng đó là cách ta hoạch định để giúp con hiểu rằng ta yêu con là chừng nào. Quyền tể trị của Đấng Christ là khi chúng ta bán hết cổ phiếu để Ngài trở thành giám đốc điều hành của đời sống chúng ta. Đó là cam kết về quyền tể trị. Cuộc đời tôi thật khốn khổ, nhưng Ngài sẽ không để tôi một mình. Vì Ngài là thành tín. Tôi tự nhủ nếu Chúa là thành tín với tôi, thì tôi nghĩ mình sẽ sống theo cách của Ngài. Mình sẽ quay trở lại với đời sống Cơ Đốc. Có ai trong chúng ta tận trong đáy lòng mình đang cảm nhận rằng mình chỉ là một người bất tín và Đức Chúa Trời không bao giờ sử dụng chúng ta hay không? Rằng Ngài sẽ không bao giờ thật sự tha thứ cho chúng ta hay không? Những gì Chúa muốn quý vị lắng nghe, đó là Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Ngài đã phán rằng trong sự yếu đuối của chúng ta, Ngài sẽ ban ân điển. Trong sự cám dỗ của chúng ta, Ngài sẽ mở đàn cho ra khỏi. Trong tội lỗi của chúng ta, Ngài là thành tín để tha thứ và làm sạch hết mọi điều gian ác. Trong sự bất tín của chúng ta, Ngài vẫn thành tín. Thật tuyệt vời phải không thưa quý vị? Như vậy chúng ta sẽ đáp lại với sự thành tín của Ngài như thế nào? Điều đầu tiên đó là chúng ta hãy bỏ lại quá khứ ở đằng sau lưng. Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi đeo bám theo chúng ta, bất kể đó là gì, quý vị là ai, vấn đề đó là gì, thì quý vị có thể bỏ hết quá khứ lại đằng sau và thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con sẽ đồng đi với Ngài. Con sẽ không cần phải chờ sự tha thứ của chính bản thân mình, bởi vì Ngài đã tha thứ cho con rồi. Bởi đức tin, con tin như thế. Con sẽ vạch một đường kẻ ở đây, phía bên kia của con, phía bên này là cuộc đời cũ của con, là những vấn đề cũ của con. Và ngày hôm nay, con đã được tha thứ. Điều thứ hai, chúng ta hãy đem những nan đề, những nỗi đau và những thất bại hiện tại đến với Chúa Giê-xu. Bằng một cách nào đó, chúng ta luôn nghĩ rằng mình nên chờ đến khi mình tốt hơn rồi đến mà thưa chuyện với Chúa. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Chúa phán rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy đến mà không chỉ đến mà thôi, nhưng chúng ta hãy ở lại. Bức tranh về hai con bò mang ách muốn nói rằng Chúa Giê-xu sẽ mang một bên ách, còn chúng ta sẽ mang một bên ách. Ta sẽ ban sự yên nghỉ cho linh hồn con. Đối với một số người trong chúng ta bị đùa theo nhiều phương hướng khác nhau. Vì thế chúng ta chỉ cần đến với Chúa mà thôi. Đó là những gì sứ đồ Phao-lô đã làm. Ông bị dầm sóc. Cuối cùng, ông chỉ cần đến với Chúa trong sự đầu phục và thưa với Ngài rằng, xin Chúa hãy làm bất kỳ điều gì Ngài muốn làm. Điều thứ ba, xin quý vị hãy đặt hy vọng của tương lai mình vào Đấng sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Hãy để Đấng đó làm dưỡng khí cho linh hồn của chúng ta. Tiên tri Jeremy nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đừng đặt sự trông cậy cho tương lai mình trên thành công, tiền bạc, hôn nhân hay là cho người bạn đời tương lai, cho việc con cái sẽ ngoan ngoãn sau này hay cho việc một chức vụ sẽ được thăng tiến. Hãy đặt sự trông cậy của mình vào Đấng sẽ không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Ấy chính là Đấng Christ. Bất kể chức vụ, tài chánh, chuyện hôn nhân hay là những mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp, tất cả những điều tuyệt vời ấy không thể là sự trông cậy cho chúng ta được, bởi vì chúng sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Và điều cuối cùng, mỗi ngày chúng ta hãy nói với một ai đó về việc Đức Chúa Trời vẫn luôn thành tín với chúng ta là thế nào. Chỉ cần tìm cách nói cho người khác biết về sự thành tín của Đức Chúa Trời và nói cho họ biết những gì Ngài đang làm trong tấm lòng và trong cuộc đời của chúng ta. Tác giả Thi Thiên nói một điều rất tuyệt vời trong Thi Thiên thứ 89 câu 1 rằng, tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Từ đời này sang đời kia, miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài. Một số người trong chúng ta có con cái. Hãy để chúng nghe thấy điều đó. Mỗi ngày hãy cho chúng nghe thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời. Khi quý vị chuẩn bị ru chúng ngủ, quanh bàn ăn, hãy để chúng nghe và nói về sự thành tín của Ngài. Hãy để chúng chia sẻ nỗi đau của chúng ta và cho chúng biết cách mà Đức Chúa Trời đã nâng đỡ chúng ta như thế nào.
Thầm tạ ơn Chúa. mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi vào tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua thầm tạ ơn Ngài cho tôi đắc thắng được đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, trời xanh thắm kia tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Các bạn thanh thiếu niên thân mến, có ai trong các bạn đang mang gánh nặng của tội lỗi, đã cố gắng bao nhiêu lần vẫn không thể thoát khỏi? Có những người thì bỏ mặc cho số phận và sống bất cần, có người thì lại cay đắng và khổ sở về những gì mình đã phạm. Việc thiếu lòng tin nơi Đức Chúa Trời thành tín đã khiến cho chúng ta luôn mặc cảm về những gì mình đã phạm với Chúa. Chúng ta đã không tin Chúa có thể và đã tha thứ tội cho chúng ta, dù bất kỳ tội lỗi nào. Ngài đã phán, nếu chúng ta không thành tín thì Ngài vẫn thành tín với chúng ta. Chúa không từ chối mình được, Ngài không thể không thành tín, vì Ngài luôn là đấng thành tín. Chúa đã nhào nặn cuộc đời chúng ta, nhưng không để chúng ta quá sức. Ngài bày tỏ sự thành tín của Ngài cho chúng ta giữa lúc chúng ta đau đớn và yếu đuối trong những vấp phạm. Tôi và các bạn đừng tập trung vào hoàn cảnh và sự yếu đuối của mình nữa. Hãy tập chú vào Đức Chúa Trời thành tín của chúng ta, ăn năn những sai phạm với Ngài. Ngài sẽ luôn mở đàn cho ra khỏi để chúng ta có thể chịu được.